Hoàng Kim Đồng, chương 483, hoạt động giám định bảo vật Tết âm lịch 3, góc truyện audio.com, Trang Duệ cầm lấy vật trang trí bạch ngọc kia lên xem, cầm nắm trong tay một lúc trong lòng không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười, hắn nhìn về phía người thanh niên đưa vật phẩm đến và hỏi. Vật này là cậu sưu tầm sao? Không phải, là của bố tôi mua, tôi muốn lấy đến đây xem có đáng giá không? Người thanh niên kia tuổi không lớn, chỉ hơn 20 mà thôi. Vậy cậu cho rằng nó đáng giá bao nhiêu? Trang Duệ hỏi, bố tôi mua nó hơn 30 ngàn, tôi cảm thấy nó không phải có gái 100 ngàn, vì ai cũng nói nó là ngọc cổ. Ha ha, khối ngọc này của cậu nhìn qua thì rất trắng, hơn nữa lại là cả một khối ngọc không nhỏ, theo cách nói của người trong nghề thì nó được tạc theo hình tượng thái sư thiếu sư, sư tử già sư tử con, nhìn qua có vẻ rất khí phách, thứ này có thể bày đặt trong nhà làm vật trang trí. Cậu xem giữa hai con sư tử còn có khe hở, có thể làm giá bút, thật sự không tệ. Trang Duệ nói làm cho gương mặt người thanh niên kia tràn đầy nụ cười, nhưng vài vị chuyên gia khác cũng cười, bọn họ đang cười Trang Duệ còn trẻ mà lão luyện như thế, lời nói tiếp theo sợ rằng sẽ có hơi khó nghe. Quả nhiên sau khi Trang Duệ nói vài lời hoa mỹ thì tiếp tục. Nhưng khi nhìn kỹ chất ngọc thì phát hiện dù nó có xuất xứ từ Tân Cương nhưng không phải là hòa điền ngọc cũng không đạt được phẩm chất của hòa điền ngọc. Khối ngọc chạm trổ tốt nhưng cũng không phải tạo hình thủ công, là do máy thi công mà ra, thời xưa không có máy móc như thế này, vì vậy có thể nói đây chỉ là một vật trang trí bình thường mà thôi. Không đáng tiền sao, người thanh niên tỏ ra rất thất vọng, vì bố đã nói cho hắn thứ này. Cũng không phải là không đáng tiền, đây là hàng thủ công mỹ nghệ khá đẹp nhưng giá trị của nó cũng không đến mức 30 ngàn, nhưng thứ này còn có một vài điểm tốt. Này thầy Tôn, mời ngài xem. Trang Duệ cười cười đưa khối ngọc cho Tôn Thánh chuyên giám định tạp vật, điều này làm người thanh niên kia cảm thấy khó hiểu, mà chính Tôn Thánh cũng không hiểu lời Trang Duệ có ý gì. À thật sự là như vậy, tiểu tử cậu khá may mắn. Tôn Thánh cầm lấy khối ngọc xem xét một lúc, ánh mắt chợt nhìn chằm chằm vào phần đế của khối ngọc. Chất ngọc là bình thường nhưng cái bệ này thật sự rất tốt, gỗ quý dùng để làm đài sen bên dưới. Tiểu Trang, ánh mắt của cậu thật sự rất độc đáo, xem ra chơi hạng mục phụ cũng không kém. Trước kia đã từng xem qua vài món gỗ từ đàn, vì vậy mà thật sự có chút quen thuộc nhưng so ra vẫn kém thầy Tôn rất nhiều. Trang Duệ nở nụ cười, hắn liên tục khoát tay khi hắn tiếp nhận vật trang trí bằng ngọc kia thì đã nhìn ra bên trong ngọc không có linh khí, nhưng cái bệ bằng gỗ thì lại là đồ cổ, bên trong có linh khí màu trắng rất đậm, có lẽ là từ thời Thanh cũng phải có giá vài chục ngàn. Người ta rõ ràng là lấy gùi bỏ ngọc đúng là... Lời nói của Kim Mập lại làm cho ai cũng nở nụ cười, đây chính là điều mà người mua thật sự không ngờ món này lại có cái bệ gỗ giá trị cao. Trang Duệ, rất tốt, rất có phong thái. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun Âu Dương Quân ngồi ở phía bên kia cũng không quan tâm đến chuyện đang thu hình, hắn hô lớn tiết mục sau đó sẽ được biên tập cắt ghép mới được phát sóng, vì thế cũng không ai đi cản lời Âu Dương Quân. Lời giải thích chấn định tự nhiên của Trang Duệ thật sự có phong thái của chuyên gia, không chỉ là Âu Dương Quân mà những nhân viên công tác trước đó coi thường hắn trẻ tuổi cũng phải thay đổi cách nhìn. Trong, góc truyện audio.com, lòng mọi người thì chuyên gia phải 40-50 tuổi, nhưng biểu hiện của Trang Duệ lúc này lại cho thấy cái gì gọi là tuổi trẻ tài cao. Thế nào, các vị chuyên gia, chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ? Sau khi người thanh niên kia đi ra thì Lưu Giai và Lý Giai cũng đã đi vào, Lý Giai vì vừa là đạo diễn vừa dẫn chương trình nên nhanh chóng chạy về phía tổ quay phim. Không cần, cứ tiếp tục đi, làm sớm cho xong sớm, vài người chúng tôi cũng có thời gian về mừng năm mới. Kim Mập cười khoát tay áo nói, những người còn lại cũng có ý nghĩ này, mà Trang Duệ thì thật sự càng có ý nghĩ làm một lần cho xong. Nếu 3 ngày thu hình cho đủ tiết mục của 7 ngày thì mỗi ngày chỉ bỏ ra nửa buổi cũng không kịp. Được vậy chúng ta tiếp tục, Lý Giai và Lưu Giai uống chút nước, sau đó để cho nhân viên trang điểm xem xét lại trang phục rõ ràng là bọn họ vất vả hơn nhóm Trang Duệ, vì các vị chuyên gia được ngồi trên ghế uống nước trò chuyện mà bọn họ thì phải đứng tiếp đón từng người. Ủa, thầy Trang, đây là vật của ngài, xem ra lúc này ngài mới là người đắt khách. Vật phẩm cần giám định lần này có thể tích rất lớn, hai nhân viên công tác nhấc lên cho chuyên gia xem xét, tất nhiên lúc đầu Lý Giai và Lưu Giai cũng hàn huyên với người bên ngoài để cho các chuyên gia bên trong biết vật sắp giám định thuộc về ai. Thầy Tôn, thứ này cũng có thể coi là một phần của hạng mục phụ chứ? Trước mặt nhóm Trang Duệ là một khối kê huyết thạch ngọc màu đỏ như máu gà, với thể tích khá lớn, phối hợp với bệ gỗ thì cao cỡ nửa người, hơn nữa màu sắc sặc sỡ, có màu đỏ của máu gà, rất đẹp. Trên đỉnh của khối kê huyết ngọc được tạo hình 5 con hồ màu sắc sặc sỡ, rất uy mãnh và cực kỳ có khí thế. Bệ của khối ngọc được làm bằng gỗ, nhìn qua rất đẹp và mịn, là loại gỗ tùng lâu năm. Nói chung trình thể của vật phẩm là tạo hình một ngọn núi với 5 con hổ uy phong ở trên đỉnh, trên sườn núi còn có hoa lá cây cỏ càng phụ trợ cho phong thái vương giả của 5 con hổ trên đỉnh. À, cũng coi như là hạng mục phụ, nhưng thể tích không nhỏ, tiểu thư, cậu cho ra lời bình đi. Tôn Thánh và chú Đức ở Trung Hải có mối quan hệ sâu xa, giao tình rất tốt, lão cho Trang Duệ nói lời bình cũng coi như cố ý đưa Trang Duệ lên, để cho hắn lộ mặt. Được, tôi xem xét một chút. Khối ngọc chạm trổ rất đẹp, khi Trang Duệ còn ở Trung Hải thì vì ở gần Chiết Giang nên đi theo chú Đức cũng được thấy nhiều kê huyết thạch. Sau khi Trang Duệ đến Bắc Kinh thì đi theo cổ lão gia tử cũng được gặp không ít vật phẩm ngọc thạch, vì thế lúc này cũng không luống cuống tay chân. Sau khi đi xung quanh xem 5 phút thì Trang Duệ phát hiện một vấn đề rất thú vị, trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, hắn đi về bàn chuyên gia. Lúc này người đưa vật phẩm đến giám định cũng đi vào, đó là một người phụ nữ trung niên. Khối ngọc của chị có lai lịch gì? Đây là câu hỏi mở màn của Trang Duệ với người phụ nữ trung niên. Đây là vật tổ truyền của nhà tôi là người ở Thanh Điền tỉnh Chiết Giang, vốn đây là một khối ngọc tổ truyền, vì năm ngoái con tôi đúng 18 tuổi, thế là trong nhà mời thầy tạo hình khối ngọc làm quà sinh nhật cho nó. Nữ sĩ kia khá hay nói, vừa nghe thấy hỏi đã trả lời một chàng, điều này không khỏi làm cho nhóm Trang Duệ nở nụ cười, xem ra người ta cũng là nhà phú hào, vì món quà sinh nhật khá xa xỉ. Hơn nữa Trang Duệ thấy trên cổ người phụ nữ này có một sợi dây và vòng tay phỉ thúy, phẩm chất cũng là khá tốt đặc. Góc truyện audio.com, biệt là vật trang sức tượng Phật bằng phỉ thúy, hắn có thể thấy đó là phỉ thúy cấp băng, giá trị cũng phải trên 500 ngàn. Đây là khối kê huyết thạch xuất xứ từ Chiết Giang, đầu tiên có thể khẳng định là chất liệu của nó cực kỳ hy hữu, thậm chí còn quý hơn những khối phỉ thúy mà chị đeo trên người. Trang Duệ uống một hớp trà rồi nói, vừa rồi hắn đã có cảm giác của chuyên gia, thế cho nên vào lúc này mở miệng nói ra vài lời mà trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Vì Càn Long Phong cho ngọc vàng là ấn đế, vì vậy mà kê huyết thạch được gọi là ấn hậu, là loại ngọc màu đỏ như vừa giết gà và nhỏ máu lên đá. Khối ngọc này của chị rất đặc thù, chính là huyết hồng tiên, màu sắc rất đẹp, có thể xưng là cực phẩm trong kê huyết thạch. Kê huyết thạch có tốt hay không còn phải nhìn vào cách tạo hình, những loại kê huyết thạch cứng rắn thì năm xưa thường được dùng làm con dấu. Còn một loại kê huyết thạch nữa chính là giống như khối ngọc này, là loại ngọc của các mỏ nguyên thạch cổ, bây giờ trên cơ bản đã không còn. Loại ngọc này chạm trổ tạo hình rất đẹp, ví dụ như khối ngọc của chị, tạo hình núi đá có hồ và cây cỏ coi như là tiêu chuẩn nghệ thuật cao độ. Cách chương.